This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thục Loan kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng theo dõi kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Loan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Loan.
Dạ vâng, trong ngày hôm qua với ngày hôm nay thì nghe nói là y tá ở các bệnh viện bắt đầu biểu tình không có chịu đi làm. Thì không biết là chuyện này ảnh hưởng đến công ăn việc làm như thế nào thưa anh?
Vâng, thưa quý vị cũng như Thục Đoan, cái này thì nó chỉ là một cái thời điểm ngắn thôi nên không chẳng ảnh hưởng gì. Ảnh hưởng không là do những người bệnh nhân có thể vào cái bệnh viện Presbyterian thì có thể sẽ không có y tá mà chăm sóc. Cái điều đó thì chúng ta nói là cái điều này thì để chính phủ lo, nhưng mà chúng ta thấy cũng quan ngại vì ngoại trừ cái nhà thương đó thì chúng ta cũng còn rất là nhiều cái nhà thương khác ở Dallas Forward cũng như những cái vùng phụ cận. Nhưng mà Tiến Dũng thấy cái điều quan trọng nhất là cái Ebola này nó ảnh hưởng đến kinh tế cũng không phải là nhẹ, thưa quý vị. Trước mắt là nó đã đánh vào cái hãng hàng không, đặc biệt chúng ta biết là hãng hàng không hiện tại bây giờ, Tiến Dũng nói là trước đây từ khi mà cái Ebola đầu tiên đã xảy ra, là cái người bệnh nhân đi vào Hoa Kỳ, rồi cái bệnh nhân đầu tiên là cô Nina Phạm đó, thì đã làm cho nhiều người hầu như họ rất là e ngại để mà đi du lịch trong vòng. Thì chúng thấy là ngay cả cái người y tá thứ hai đã làm cho nhiều càng cái số gia tăng bớt đi du lịch càng nhiều nữa. Chúng ta thấy là cái cô này đã đi đi du lịch ngay cái lúc mà cô đã bị nhiễm bệnh, đã làm cho càng ngày càng cái hãng máy bay nó càng ngày càng thê thảm nữa. Và cũng một cái điều mà Dũng cũng quan tâm sáng ngày hôm nay, đọc một cái câu mà ở trong cái trang mạng Forbes, thì họ nói rằng Ebola is very contagious, tức là nó rất là dễ lây, but really hard to catch, nhưng mà rất khó mà chúng ta lây cái bệnh đó. Cái câu này nó confuse không phải một người nhưng mà hàng triệu người trên toàn thế giới. Nhưng mà nếu chúng ta muốn biết rõ hơn nữa thì chúng ta phải đọc những cái câu mà những cái người bác sĩ khuyên chúng ta phải làm gì để mà tránh cái bệnh Ebola. Vậy thì Tiến Dũng cũng hy vọng rằng truyền thông của Hoa Kỳ cũng như Việt Nam chúng ta phải nói nhiều về cái cách lây nhiễm bệnh này để cho người dân hiểu thêm. Sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì phải nói rằng Dow Jones rất thê thảm. Khi mà khoảng 9 giờ Dallas đó là khoảng 8 giờ bên New York thì con số này đã dưới 16.000 điểm, mà 15.980 điểm. Nhưng bây giờ thì còn 16.024 điểm, tức là đã lên được chút xíu. Nhưng mà con số vẫn là số đỏ, xuống đến 117.000 điểm. 117 điểm. Và Nasdaq đã rớt 31 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.183 điểm. Rồi S&P thì rớt 14 điểm và con số hiện tại là 1.847 điểm. Thì nốt 10 năm là hạ vô cùng, chỉ có 209% mà thôi. Vàng thì giảm 6 đồng 50 xu, một ao vàng hiện tại là 1.238 đồng 20 xu. Dầu thô thì giảm 1 đồng 13 xu, hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 80 đồng 71 xu mà thôi. Và lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất là 4.02%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.05%, tuần rồi cao nhất là 3.17%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 26 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.270 đồng và bán ra là 21.370 đồng. Vàng thì mua vào là 35.840.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.870.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, bản tin này đúng ra nếu mà không có Ebola cũng như không có những cái bệnh dịch, cũng như là những cái chuyện mà về ISIS hay là bị bên gọi là chiến tranh vòng trên toàn thế giới đó, thì hồi nãy cái bản tin này nó làm cho thị trường chứng khoán rất là tốt đẹp. Chẳng hạn như ngày hôm nay thì Bộ Lao động đưa ra con số mà thất nghiệp thấp nhất trong vòng 14 năm qua, tức là kể từ tháng 4 năm 2000 đến nay thì đây là con số thấp nhất. Hiện tại bây giờ con số thất nghiệp trên toàn quốc chỉ có 264.000 mà thôi. Và Bộ Lao động cũng đưa ra là con số đã giảm cho cái tuần lễ vừa rồi thêm 23.000 người nữa. Tức là càng ngày thì có ít người đăng ký cái tiền thất nghiệp, unemployment, là con số này là 264.000, phải đó, con số nó thấp chưa từng có từ năm 2000, tháng 4 năm 2000 đến nay. Đây là con số phải nói, nếu mà thật sự thị trường chứng khoán mà không ảnh hưởng nhiều cái khía cạnh thì đây con số phải nói là thị trường chứng khoán sẽ lên rất là mạnh. Trong khi đó thì Amazon cũng thông báo ngày hôm nay và bắt đầu họ sẽ mở cái cửa ra để tiếp nhận 80.000 nhân viên. Trong đó 70.000 nhân viên là phụ cho cái mùa lễ sắp tới đây. Còn 10.000 nhân viên là sẽ nhận vào là full time, tức là sẽ tăng lên 14% so với thời kỳ năm ngoái. Phải nói là Amazon là cái công ty mà mướn người ồ ạt và làm ăn có nhiều lãi suất nhất. Và một cái bản tin kế tiếp thì lợi dụng cái cơ hội mà bệnh Ebola này, bệnh dịch này tràn lan, thì phải nói là có nhiều người đã không có ít gọi là làm lợi trên những cái sự mà bệnh dịch như thế này. Đặc biệt như là một cái công ty tên là John Shroff. Công ty này là chuyên môn, nó gọi là Merchant of Disease. Chúng ta nghe đọc cái này thì giống nghĩ là laboratory, giống những cái công ty mà gọi là làm về lab. Những cái công ty như hàng như laboratory làm những cái không có dịch dịch đây, nhưng mà để mà bào chế công ty bào chế thuốc, nhưng mà không phải Merchant of Disease. Cái công ty này nó nằm ở Las Vegas, nó chuyên môn mua những cái domain chẳng hạn như là saigonradio.com hay là yahoo.com, thì cái này là ebola.com. cái người chủ này họ đã mua lại cái tên này năm 2008 với cái giá là 13.500 đồng. Và ngày hôm nay phải nói là khi mà cái website này nằm trên cái trang mạng truyền thông như là Google hay là bên Yahoo đó, thì anh nói rằng một ngày ít nhất là 5.000 người đi vào đây để mà xem cái trang mạng này của anh, tên là ebola.com. Và khi mà được hỏi, ngay cả chính phủ hỏi muốn mua lại cái website này để educate người dân, cho người dân biết rằng muốn biết cái bệnh Ebola phòng ngừa như thế nào, chữa trị như thế nào, thì vào cái website ebola.com hay .gov thì anh bán lại với cái giá là 150.000 Mỹ Kim. Phải nói rằng chúng ta thấy rằng nếu mà một người mà ngồi tính xa là một cái cơ hội Hoa Kỳ thì chúng ta có thể tìm kiếm tiền rất là dễ. Đó là cái câu mà người ta thường nói, Hoa Kỳ là cái nước đầy cơ hội. Nhưng mà anh làm điều này không hoàn toàn không có sai gì hết. Anh chỉ mua lại và kiếm lợi. Chẳng hạn như cái công ty này cũng sở hữu những cái domain như là H1N1.com, rồi ngay cả những cái birdflu.com, vân vân. Những cái căn bệnh nào mà chập chờn vừa mới ra khỏi được đăng lên là anh đã mua lại cái website liền, anh mua cái domain liền. Và ngày hôm nay phải nói cái công ty này tìm tiền không ít từ những cái domain nó gọi là Merchant of Disease. Cũng vậy thì ngày hôm nay thì ông gửi bản tin là những cái người giàu, trong đó chúng tôi biết rằng nếu mà chúng ta giàu, đã người là người giàu rồi đó, có một cái bát giàu chúng ta đã hạnh phúc rồi, nhiều người đã nể nang rồi. Nếu mà chúng ta nghe một cái tên là chúng ta giàu nhất cái tiểu bang đó, chẳng hạn như Chiến Dũng giàu nhất tiểu bang Texas, là nó oai vô cùng, phải nói là đi đâu người ta cũng biết mặt hết. Nhưng mà chúng ta biết Bill Gates là cái người giàu nhất 50 tiểu bang, ông ở tiểu bang Washington, nhưng mà ông còn 49 tiểu bang còn lại vẫn là những người gọi là nằm dưới cái số tiền và dưới quyền, gọi là dưới cái số tiền mà ông đang có. Bill Gates hiện tại bây giờ đứng top ở Hoa Kỳ. Và đứng thứ nhì đó, hiện tại bây giờ Bill Gates thì ông có cái network của ông khoảng 81 tỷ rưỡi. Và đứng thứ nhì là chúng ta biết là cái người đàn ông giàu có mà tuổi cũng xế chiều rồi, là ông Warren Buffett, ông ở Nebraska. Ông cũng rất là giàu có, và những người này hầu như là ai cũng có giàu lòng từ thiện hết. Kế nữa là ông Larry Ellison ở California. Rồi đứng thứ tư là ông David Koch ở Kansas. Và đứng thứ năm mà cái người phụ nữ duy nhất đứng hàng thứ năm giàu có nhất hiện tại bây giờ là bà Christine Watson. Bà là chủ của tập đoàn Walmart ở Arkansas. Và tôi biết đây là những người giàu có và giàu lòng từ thiện. Nhưng mà có điều ở đây, khi mà cái bản tin Forbes đưa cái tin này lên đó, là họ cũng ý một cái giấm than rất là bự. Vì khi mà cái chứng bệnh Ebola vừa tái diện ở Hoa Kỳ đó, là Bill Gates đã bỏ qua 50 triệu Mỹ Kim để mà chống căn bệnh này. Đồng thời, anh chàng Mark Zuckerberg là chủ của tập đoàn Facebook cũng đã bỏ ra 25 triệu. Còn bốn người đứng đầu của những người giàu có, chẳng hạn như là ông Warren Buffett chưa nghe nói gì hết, ông Larry Ellison cũng chưa nói gì hết, nghe và David Koch cũng chưa nói gì hết, và ngay cả những người phụ nữ giàu hầu nhất thế giới là Christie Watson, chủ tập đoàn của Walmart, cũng không nghe nói gì hết. Và chúng ta chờ xem khi bản tin này đưa lên trong những ngày sắp tới đây, những người này sẽ bỏ ra bao nhiêu triệu Mỹ Kim để chống lại căn bệnh quái ác Ebola. Và bản tin nữa thì Dung xin gửi về bản tin cũng khá thú vị ngày hôm nay. Một người phụ nữ đã drop out school giống như cái tình trạng của ông Bill Gates, tức là bỏ trường đại học mà mở một cái công ty làm ăn riêng. Nhưng mà phải nói rằng không bao nhiêu người, một trong hàng triệu người như vậy hay là hàng tỷ người như vậy mới thành công. Đó là cái cô Elizabeth Holmes. Cô ta ở trường đại học Stanford University lúc 19 tuổi thì cô ta đã drop out school. Mà khi có một ý nghĩa lóe lên trong đầu, cô ta nghĩ rằng tại sao không mở một cái nhà băng mà chuyên môn giữ máu. Và cô ta đã thành công. Và đến ngày hôm nay, cái công ty của cô là cái laboratory, là cái viện bào chế hay là giữ máu của cô đó, có lên khoảng cái tài sản lên khoảng 70 mấy tỷ Mỹ Kim. Và hiện tại bây giờ cô đã mướn ông billionaire Larry Ellison để mà đầu tư lại những cái số tiền cô đang có. Đây là cái người phụ nữ phải nói rằng trẻ nhất hiện tại bây giờ mà là cầm trong tay hàng tỷ Mỹ Kim. Và cô mới 19 tuổi thôi, cô đã drop out school và hiện tại bây giờ cô đã 30 tuổi. Trong 11 năm qua mà cô nằm cầm trong tay hàng tỷ Mỹ Kim. Phải nói rằng Hoa Kỳ là nước cơ hội, nếu chúng ta có một cái sáng kiến nào, một cái ý kiến nào hay, chúng ta có thể trở thành tỷ phú, triệu phú hay tỷ phú rất là dễ dàng, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá vui cho cái kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là về những căn nhà tịch biên, nó đã giảm một cách rất là nhiều. Hầu như 8 năm qua, đây là con số giảm nhiều nhất từ năm 2006 cho đến nay. Nhà băng đưa ra ngày hôm nay, theo như cái Realty Track, thì họ nói rằng hiện tại bây giờ trên toàn quốc thì có khoảng 106.866 căn nhà bị tịch biên, đã file, gọi là file, foreclosure filing. Và riêng về cái tháng 8 không thôi đó, nó đã giảm 8.6%. Nhưng mà đồng thời so với năm ngoái đó, cũng vào tháng 8 đã giảm đến 18.6%. Đây là con số số nhà mà bị tịch biên, tức là bị foreclosure đó, đã giảm mạnh trong khoảng 8 năm qua. Và riêng về cái tháng 9 này đó, là 48 tháng qua, phải nói rằng những căn nhà tịch biên từ từ đã mất dạng đi trên cái trên toàn quốc. Và theo như cái con số mà hiện tại họ đưa ra đó, thì trong cái tháng 9 này đó, thì cái số nhà mà bị tịch biên đó, là repose là khoảng 22.930 căn. Và nếu mà so với những căn nhà mà tịch biên khoảng năm ngoái nữa đó, là khoảng 48.399 căn. Đó là càng ngày thì cái số nhà tịch biên nó càng giảm xuống. Chúng ta so sánh rõ ràng từ 48 xuống còn 22.000. Vậy thì trong tương lai hy vọng rằng sẽ không còn những căn nhà tịch biên vậy nữa. 48.399 căn nhà đã đưa ra đấu giá. Đó là cái số nhà mà phải thấy là những năm qua nó càng xuống càng nhiều. Tức là đấu giá mỗi tháng, mỗi năm như vậy đó, dường như 100.000 xuống còn 70.000, xuống còn 80.000, bây giờ xuống còn 48.399 căn. Tức là thấy rõ ràng cái số nhà tịch biên của Hoa Kỳ mỗi năm, mỗi tháng như vậy nó càng giảm. Đây là cái điều mà rất là tốt. Khi mà kinh tế lên mạnh và nhiều người có công ăn việc làm thì số nhà tịch biên nó càng ngày càng thấp lại, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng vui cho những người làm ở Walmart. Chúng ta biết Walmart là một cái tập đoàn mướn người riêng ở Hoa Kỳ không thôi, là một cái công ty mướn người lớn nhất ở Hoa Kỳ. Nhiều người làm nhất, đến khoảng 1.3 triệu người hiện tại bây giờ làm cho một cái công ty khổng lồ Walmart. Và theo như lời của ông Tổng Giám đốc ngày hôm nay, ông nói rằng, ông Douglas McMillon, ông nói rằng trong tương lai sẽ không có còn một người nào nữa làm dưới cái mức lương 7, chứ là ngay cái mức lương trong 25 xu, tức là mức lương hiện tại bây giờ của Federal đưa ra liên bang. Ông nói rằng có few thousand workers, tức là chỉ có một vài ngàn người hiện tại bây giờ vẫn còn nằm trong cái lương là minimum wage. Và ông nói rõ luôn con số đó là khoảng 6.000. Và trong khi đó thì 1.300.000 người hiện tại bây giờ làm cái mức lương trung bình là 12 đồng 92 xu cho một giờ. Hiện tại bây giờ những người làm ở Walmart. Thì ông nói có 6.000 người thì con số rất nhỏ, nhưng mà ông hy vọng công ty này sẽ từ từ, từ đây cho đến cuối năm hoặc là qua năm 2015, cái số 6.000 người này nữa sẽ không có làm cái mức lương 7 đồng 25 xu nữa. Và đó là cái lời hứa của người chủ tập đoàn, ông tổng giám đốc công ty Walmart. Thì hy vọng rằng Walmart sẽ làm điều này từ đây đến cuối năm hoặc là qua năm 2015. Vì cũng là ông nói rằng Walmart là một cái công ty mướn người lớn nhất Hoa Kỳ. Và cũng nhiều cái công ty nhìn vào Walmart là một cái tấm gương. Và ông nói rằng Walmart trong tương lai thì sẽ cố gắng giúp đỡ những người 6.000 người này làm lương tối thiểu hay là minimum là khoảng 12 đồng 92 xu cho một giờ. Và chúng ta chờ xem vì vô mặt trong những ngày tháng vừa qua đó, họ mang tiếng vô cùng và cũng có nhiều cái sự gọi là những người dân biểu tình hoặc là họ đình công để mà yêu cầu Walmart tăng lương lên. Và họ yêu cầu thật sự ra cái điều này cũng hơi khó khăn. Họ yêu cầu minimum wage là 15 đồng một giờ, tức là khoảng tương đương 30 ngàn cho một năm. Thì thật sự Walmart nằm ở hiện tại bây giờ nếu 12 đồng 92 xu thì chúng ta trừ qua tính lại thì khoảng 28 ngàn cho một năm. Thì cái xin lỗi, 25 ngàn cho một năm. Thì cái lương này cũng ok, đủ sống thưa quý vị. Và xin trở lại với chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán. Theo như bản tin của anh, Thục Đoan mấy ngày trước cũng có đọc cái cô gái này, cổ cũng rất là hay, cũng có một cái ý kiến hay lắm anh Tiến Dũng. Bởi vì khi mà mình đi lấy máu, thường Thục Đoan rất là sợ cái kim, mà đi lấy máu họ lấy cho mình một lúc là 5-6 ống máu. Nhưng mà cô này cổ có một cái ý kiến cũng rất là hay là cổ chỉ lấy một chút xíu máu thôi, nhưng mà cổ thử được tất cả các bệnh mà mình có, chẳng hạn như là cholesterol hay là đường cao hay là những cái bệnh khác mà chỉ cần lấy một chút xíu máu thôi đó anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng như Thục Đoan nói, một chút xíu máu thì chúng ta có thể tìm ra những cái căn bệnh mà chúng ta đang có trong cơ thể. Nhưng mà theo Tiến Dũng hỏi cũng nhiều người bác sĩ thì họ lấy máu nhiều như vậy đó, thì nó cái chính xác của nó nhiều hơn là lấy một chút xíu. Vậy thì xíu này thì cái máu nó không có giữ được cái chất lượng của cái máu mà chúng ta để mà đi vào cái lab. Vậy thì họ lấy nhiều, nhưng mà có thể rằng cái cô này lấy máu từ trong cơ thể truyền thẳng qua cái lab liền, thì cái đó thì thật sự ra nó rất là chính xác. Nhưng mà nếu mà chúng ta giữ trong một cái từ cái nơi này, từ cái bệnh viện hay là từ cái văn phòng bác sĩ, rồi chúng ta chuyển qua một cái công ty thử máu rồi vân vân, thì nó qua một cái giai đoạn như vậy đó, thì chắc chắn nếu mà cái lượng máu ít đó thì cái accuracy nó sẽ không có chính xác như là nhiều cái ống bự như vậy. Thì đó là cái gì Tiến Dũng hiểu, Tiến Dũng không có rành về y khoa, nhưng mà những cái lời mà giải thích nhiều bác sĩ thì Dũng nghĩ đó cũng là có lý.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, và anh em mình sẽ gặp nhau vào chương trình ngày mai thưa anh.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Thục Đoan, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.